cái bà Phật Minh con coi là con không bị. Bà Phật Minh á, à, con xé cái bà Phật Minh ra con coi thì thấy rõ ràng. Còn con coi cái tế Phật, Phật Tế Công là con bị khùng điên rồi. Khùng điên là người ta sắp đặt thành một cái tù, không có sự thật. Mày hiểu không? Nó nói này cũng hay kia hay, người ta mới vô người ta coi hát, làm hát mới có khách. Mình bị lạc đường rồi. Còn cái bà Phật Minh này không coi, dòm thẳng cái bà nó đang lắm tuồng đó, hay hay dở, sửa nó hay thì nó mới tiến. Mày chạy đi coi bà Phật khùng đó, mày khùng luôn á. Mà đúng
bắt chước ông Phật Tế Công mặc áo
gấp đó, tầm bậy bắt chước mặc áo gấp là khùng luôn, mũi nó cắn như là bị luôn.
Mặc áo gấp không nói chi còn mang giày gấp nữa,
tâm bảy
tại thấy ông thợ cái ông mang gì gắt đó.
Đó
thành ra đi.
Ông mơ ông 3 tháng không tắm sao mày không tắm ba tháng đừng tắm đi, học đi, học cái cách ông 3 tháng không tắm rồi thử vô nhà thương nó nói sao. Cái tuần hát là nó gom gọn thì cái ý của chân lý, cái ý của mình phải dồn lại mình hiểu mình. Cái tiểu
hả?
Thiên địa này lớn lắm chứ không có nhỏ đâu. Vạn lý hành trình nó không phải chuyện tầm thường. Cái óc con nó lớn lắm á. Bây giờ nó chế robot, nó muốn chế ra cái óc con người á, phải 10 căn nhà mới chứa được cái tài liệu đó. Con không phải người tầm thường đâu. Cái óc con là quan trọng lắm. Mà con làm chủ cái óc con, không xem xét cái óc con là mất trật tự hết rồi. Con biết xem xét cái óc con là không có bị mất trật tự. Còn nó tuồng này hay, bát tiên hay, tuồng Phật Quan Âm hay là bánh xạo không à. Con đi vô phim trường con coi rồi, con không có bao giờ đi coi hát nữa. Con coi cái tuồng hát chánh của con đang đóng này. Thấy không? À, từ Việt Nam qua làm sao, bây giờ làm sao, bây giờ nó tiến tới đâu. Cứ coi, coi, coi thế là con có cơ hội chú ý hành động của con mới tiến. Còn cái xem cái tuần hát bờ kia thấy hay, nhưng mà rồi quên nó đâu có thấy đâu. Cái chuyện của mình không biết mà. Hành trình từ nhiều kiếp tới đây mà không hay. Xem cái tuần hát của mình, mình được kép chánh, đào chánh này mà không coi, đi coi ai nữa. Con không nghĩ là cái thằng đó nó đóng ông Tế Công chút nữa nó đưa tay nó lãnh tiền á. Chứ đâu phải ông Tế Công thật, mà tưởng ông Tế Công thật mà bị xạo gạt rồi. Thấy không? Coi chơi vậy mà rốt cuộc là quên luôn mình. Rồi cha cái tuồng đó hay quên mình. Phải bị lừng gạt không? Không có sự thật. Cho nên người ta tu thiền để chi? Để kiểm điểm lấy mình, mình dòm lại mình, xét mình. Thấy cái nguyên căn của mình trong cái cảnh giới mình tự nhiên phát ánh sáng ra. Rồi con xem ngoại cảnh rồi con phát ánh sáng phát sao được.
Con coi con thấy con còn cháu hơn nữa thầy. Đi một bước, thầy nói đi một bước lùi ba bước.
Thì con biết lùi ba bước rồi con sửa nó mới tiến, chứ không phải chán.
Mà con đi một bước con lùi tới 7 bước rồi
thầy. Con biết con lùi 7 bước con sửa con tiến đã được. Còn con không dòm con là suốt kiếp này tới kiếp sau không bao giờ con thành Phật hết.
Cũng như là vô vi, tu thiền, thử trượt, lưu thanh. Trong lúc mà con thiền, con thấy thanh nhẹ, con rất sợ người đời, con rất sợ hữu vi, mà con còn sợ bạn đạo vô vi nữa. Con sợ mấy cái người đó hữu thiền, và cũng như là làm cho con trượt hay là trì trệ vậy đó. Con sanh ra kỳ thị, con đã đi lưu thanh là tiến một bước rồi.
Cứ trượt lưu thanh là con làm không đúng. Con lưu thanh rồi á thì không bao giờ con kỳ thị người này hoặc sợ người kia. Nếu con thật thanh rồi không có sợ, con là từ bi, con đâu có sợ. Thì chứng minh con chưa tiến tới đó. Còn cái miệng con nói thôi, sự thật con không có. Cái miệng thôi, chỉ có miệng nói thôi. Mình tu mà mình thanh rồi, gặp bạn đạo vô vi, mình thương, mình cũng như ánh nắng mặt trời chiếu cho người ta. Và tâm từ bi nó còn sáng hơn nữa, nó còn thương yêu hơn nữa, nó dìu dắt. Dìu dắt không phải là mở miệng nói mới dìu dắt. Hành động con tốt là con dìu dắt người ta. Hành động con không tốt không có dìu dắt người ta được. Hiểu không? tự nhiên người ta thấy cô đó có ngồi, có thanh thản, có thiền, mặt mày có tươi, ảnh hưởng tâm họ, họ mới bắt chước họ thiền, thì họ tự tiến, họ có cơ hội tự tiến, họ thức tâm, họ làm đúng vậy họ tự tiến. Còn cái này con nói, ô, sợ này sợ kia sợ nọ là khối thần kinh con dây động, bộ ruột thần kinh bộ ruột con bị dơ mất rồi, óc còn không có sáng suốt. Nhưng cái óc còn sáng suốt rồi con đâu có nghĩ chuyện người ta, chuyện của mình. Càng ngày càng sáng, càng ngày càng nhẹ, cái đó là cái quan trọng. Cho nên con vô chùa con thấy có ông Phật nào nói lẻo lẻo như con không? Thua mấy ông Phật cổ là Phật cổ có người ta lệ mà con nói ông sùm người ta ghét á. Hiểu chỗ đó không? Con làm thinh đi. Từ rồi về sau con cứ làm thinh, con lo thiền, rồi cái tự quan con nó phát lên bộ đầu. Từ lúc đó họ nhìn con là họ mến, họ nhìn con là họ thương, họ nhìn con là họ quý, họ nhìn con là họ tù. Không cần con phải nói, không cần con phải độ người ta, nói cái miệng lẻo lẻo độ, độ được ai? Tự nhiên người ta nhìn cái khuôn mặt con là người ta tu thiền. Đó, cho nên ông Phật gỗ trong chùa cũng làm biết bao nhiêu chuyện công chuyện hữu ích. Nhìn ông Phật gỗ mà người ta đi tu đó, con thấy không? Phải thấy rõ không? Nhìn ông Phật gỗ không người ta đi tu á. Nhờ cái gì? Nhờ cái người mà điêu khắc đó, họ làm 36 tướng tốt. Nhìn ông Phật đẹp, họ đi tu. Mà con tu thiền rồi, từ quán con lên cũng đẹp. Người ta không nói, mà mấy người ta theo người ta tu.
Trời tròn, đạo mới tròn. Cũng như là đi tu không phải là bỏ gia đình chồng con mà đi tu, mà đi tu để mà giúp đỡ gia đình chồng con. Mà con lại, con hiểu như vậy, nhưng mà con không có làm như vậy được.
Không làm như vậy là không được.
Con tự gì thấy con lùn, nhưng mà tại chân con lùn chứ không phải cái lưng con lùn. Cái lưng con dài lắm nên nói lưng dài làm biếng á. Thành ra con làm biếng dễ sợ lắm. Chồng con thì con không lo gì chân á, con chỉ con làm biếng lắm. Thành ra con không có, con biết là thầy nói vậy mà con làm vậy không được, rồi con đổ thừa tại thầy. Con nói tại thầy biểu tôi là lo tu chứ không có lo chuyện đời. Thành ra tôi không có thích lo cho chồng con, tôi chỉ có thích...
Con lo tu là con lo chuyện đời đó.
Thích lo tu thôi.
Con lo tu là con câm cái mồm gia đình tốt, là con cái tốt, chồng tốt, xung quanh nó phải nghe lời mình. Tham thiền nhập định là tự nhiên là gia đình yên. Không phải là chỉ cái đường lối này hư đâu. Tại con thiền không có đúng, lâu lâu tập mạch chuyện này, lâu lâu tập mạch chuyện kia, thành nó hư hết rồi. Một cái chùa là một cái chỗ trang nghiêm của người ta, mình lên mình nói con không có được. Trang nghiêm ta có luật lệ của họ, mình phải dụng tâm từ bi, mình ngồi đó mình niệm Phật, mình tưởng ông Phật thiệt, lòng giả thành chân. Đó là cái tâm của mình đi tới chùa là vậy, chứ mình không có lý luận với họ. Không chuyện ăn thua, trình độ người ta tới đó, người ta phải tiến tới đó, không có thể mình nói chuyện được. Ngay con của mình thấy rõ không? Nói nó còn không nghe mà nói chuyện người ta. Thấy không? Trình độ nó tới đó, nó phải học cái bài đó. Cho nên con êm đi, câm cái mồm, con lo niệm Phật. Con niệm Phật nhiều chừng nào, bởi vì cơ thể con cả trăm ngàn cái số máu ở trong đó. Mà niệm Phật cái chấn động nó chạy điều hòa rồi, tự nhiên cái tâm thân con nó nhẹ nhàng. Rất tốt, rất quý.
Con coi phim thầy nói chuyện với bà Thanh Hải thì con thấy thầy cũng hòa. Thầy nói con quỷ cũng độ, con ma cũng độ, mình đi tu hành để mà cứu độ chứ không có cái gì, không phải đi tu hành để kỳ thị. Mà con mở miệng ra con nói là con đi theo thầy, con đi theo tu thiền vô vi, nhưng mà con kỳ thị, con
sai rồi đó, còn muốn gì nữa.
Con gặp bà Thanh Hải đó, con không biết mặt bà tròn, bà không biết cái mặt con tròn méo ra làm sao. Mà con coi phim bà, con thấy con nặng ngực, thì con nặng đó là thầy đã nói rồi, mỗi lần con gặp mới gặp cha Nhẫn Hòa cái ngực con cũng nặng. Thầy nói con nặng cái ngực của con đó là cái ngực của con chứ không phải là cái người đó nặng. Ừ. Bây giờ con gặp bà Thanh Hải cái ngực con cũng nặng nữa. Thì chúng sanh bất năng độ, thầy đã giảng dạy cho con rồi. Mình tu hành để từ bi, tu hành để niệm Phật, tu hành để mà hòa đồng, chứ không phải tu hành để mà kỳ thị. Mà con không nghe lời thầy, con chứ kỳ thị. Rồi người ta hỏi con, có cái bà đó hỏi con, hỏi tại sao mà thầy, tôi nghe ông thầy có chỉ dạy không có kỳ thị ma quỷ. Mình cũng là thầy mở mắt huệ rồi, thầy thấy mình cũng là ma quỷ chứ đâu có cái gì đâu mà tại sao đi kỳ thị ma quỷ. Thì bà hỏi con vậy, bà hỏi tại sao mà chị đi theo thầy chị mà thầy chị không có kỳ thị mà chị kỳ thị hoài vậy. Con mới nói với bà, con nói tại ông thầy của tôi ổng ghê lắm, ổng nói như vậy tin thì ổng chết á. Tự vì ổng hay nói thử đó, đừng có tin ổng. Hãy mà ai nói cái gì, con nói cái gì sai mà hãy ai mà nói đúng á thì con đổ thừa thầy.
Nó là bay, có óc thần kinh con nó lộn xộn, thanh lọc, câm cái mồm lại. Kỳ thị là để làm, kêu đừng kỳ thị để làm gì? Kêu đừng kỳ thị là không có lo chuyện thiên hạ, để khơi dậy điểm từ bi của mình. Hiểu không? Thức hòa đồng nó mới mở. Thì hiểu không? Đem vô trong đi. Cái thức hòa đồng nó mới mở. Khơi dậy cái điểm từ bi của mình, thức hòa đồng nó mới mở. Chứ không phải là kêu con đường vậy là thử con đó, chỉ con đường chân chánh cho con đi. Mà cái ốc của tụi con hay nữa, ông thầy thử, nó tầm bậy. Ốc nó tầm bậy, không rõ cái đường lối của người ta. Nói chứ tự lường gạt không à, toàn là tự lường gạt không.
Con bậy bạ quá, con không có hòa đồng gì chứ.
Thì con không lui về từ bi làm sao con hòa đồng? Lượng từ bi con không có làm sao con hòa đồng? Con tưởng con là bảnh hơn con người khác. Ví dụ vậy đó, con pháp kỳ thị, pháp xấu, không có tốt. Người mà nói chuyện môi soi bói chuyện người khác là người xấu. Mà người nhục trở về từ bi là người tốt. Để hiểu cái đường lối của một người mẹ ở thế gian phải vậy. Người tu nhịn nhục, người ngu tranh chấp, con hiểu không?
Buồn
nữa, xúc ruộng nó không có buồn. Rồi cái energy nó nhẹ rồi về cái chuyện may mắn nó khác. Có nhiều người thất nghiệp mấy tháng, tới đây xúc ruột rồi về cái telephone nó kêu tới làm gì. Nó lo, rồi relax, không có lo. Lo là hại mình. Anh nhớ một người nào là hại người ta chứ không biết. Đừng có lo, trở về với tự nhiên là xong. Bây giờ anh thấy anh ăn ngàn buổi đâu có chết mà anh lo. Ai hù hiếp anh được. Bây giờ hăng say làm việc chứ không phải như hồi xưa. Bây giờ có việc làm là làm ngon hơn hồi xưa. Thích làm việc hơn. Khi mà về ăn uống lại đàng hoàng rồi thích làm việc cái lắm. Nhịn uống nước chanh mấy ngày, bao nhiêu ngày rồi? Mới có 7 ngày.
Con ở nhà thăm anh mà đói xíu là những người
có chuyện. Vi trùng xấu nó đi bớt rồi. Hết rồi. Bây giờ uống acidophilus lại nha. Uống cho vi trùng bạn nó nhiều, càng ngày nhiều lại nó bớt ăn. Tham ăn là vi trùng xấu không
à?
Mấy ông này đói bụng à. Đói bụng sợ đói á. Là vi trùng xấu còn nhiều lắm. Nó xúc ra rồi nó không có thể sợ đói. Nó không sợ đói là nó mạnh ghê lắm. Con người tự nhiên mạnh, không sợ đói là nó mạnh. Không có lo gì hết. Cái óc nó nhẹ, nó lo.
Như bữa nay con 7 ngày xong rồi mà sáng thì cũng không thấy đói.
Đó thì tự nhiên nó mạnh, người nó mạnh lên. Thế cuộc đời có nghĩa lý gì mà phải lo? Tại vì vi trùng sống nó ô tạp ở trong này, nó đòi hỏi ăn uống. Bây giờ mình bớt ăn uống là tự nhiên mình mạnh.